Minh Thúy Bảo Lộc xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Hòa Thịnh Đốn. Đây là chương trình Vòng quanh Internet do Minh Thúy Bảo Lộc đảm trách trên Đài Phát thanh Hòa Thịnh Đốn phát từ Washington DC. Để mở đầu chương trình hôm nay, Minh Thúy và Bảo Lộc xin gửi đến quý vị câu chuyện ngắn Món quà trong ngày lễ tạ ơn với tác giả Chiêu Hoàng. Hơn 2 tuần nay, nàng tốn kém rất nhiều thời giờ để kiếm cho chàng một món quà trong ngày lễ tạ ơn. Nhưng chạy đằng đông, rồi qua đằng tây, lang thang vào các cửa hiệu lóng lánh ánh đèn, nàng cũng chẳng kiếm đâu ra được một món quà vừa ý. Nghĩ mãi chẳng ra, nàng đành trở về nhà kiếm một cái hộp rất là xinh đẹp, gói lại một cách cẩn trọng, với một chiếc nơ rất dễ thương. Nàng nói, anh ơi, anh nhắm mắt lại đi. Em muốn tặng cho anh một món quà trong ngày lễ tạ ơn. Ồ, đôi mắt chàng nhắm nghiền lại. Nàng loay hoay, thò tay vào ví, cầm một chiếc hộp xinh đẹp mà nàng đã gói trong lòng bàn tay. Anh mở mắt ra được rồi. Anh xòe tay ra đi. Em sẽ bỏ vào lòng bàn tay cho anh. Bàn tay chàng to lớn, gần như bao lấy nắm tay của nàng. Khe khẽ, nàng để chiếc hộp nhỏ nhắn trong lòng bàn tay của chàng. Một chiếc hộp màu đỏ, thắt nơ trắng, làm nổi bật lên màu sắc của chúng. Ánh mắt đầy thích thú lung linh. Anh mở ra xem đi. Chàng rút vải lụa, mở nắp hộp. Một chiếc hộp trống trơn, không có cái gì trong đó. Một thoáng ngạc nhiên, chàng úp cả chiếc hộp xem có vật gì rơi ra không. Tuyệt nhiên chẳng có gì. Một chiếc hộp trống không. Chàng lại cười xoa, cho rằng cô bé ưa tinh nghịch và thích làm những chuyện chẳng giống ai.
Vòng tay lại ôm lấy nàng, định cúi xuống hôn lên má, nhưng nàng đẩy chàng ra và kêu lên. Anh làm rớt món quà của em rồi nè, lượm lên nhé. Nói rồi cô cúi xuống, nhặt một vật vô hình nào đó bỏ lại trong hộp. Nghe ra chàng vẫn chưa hiểu nàng đang làm trò gì. Nhưng dường như chàng đã quen dần những ý tưởng dễ thương và đầy thú vị của nàng, nên kiên nhẫn xòe tay, theo lời yêu cầu của nàng, chờ cô cẩn thận để lại những món quà mà vô ý anh đã vừa đánh rơi. Nàng giải thích bằng một giọng cảm động. Đây là một món quà mà em rất trân quý. Nó vô giá nên chẳng có một nơi nào trên trái đất này có bày bán được nó đâu. Đó chính là tất cả những thương yêu, kỷ niệm mình đã có với nhau. Em đều bỏ hết trong cái hộp này. Anh chẳng thể nhìn thấy vì chúng vô hình. Chính vì vô hình nên chỉ có thể có hai điều kiện xảy ra. Một là chúng sẽ bị gió cuốn bay đi. Hai là chúng được anh gìn giữ tận đáy tim anh. Chúng sẽ trở thành một phần của anh, đi theo anh trong từng hơi thở, luân lưu trong máu, làm thành những hạt châu kỷ niệm mà những lần một mình ngồi nghĩ lại, anh sẽ mỉm cười.
Chàng bỗng cảm động khi nghe những lời nói ấy. Chàng cẩn thận lấy sợi tơ buộc lại là một cái nơ ở trên chiếc hộp, trân trọng đặt lên trên đó một nụ hôn. Ánh mắt lung linh nhìn nàng như một lời ước hẹn. Cả hai cùng nắm tay nhau ngồi yên lặng, ngôn từ không cần thiết trong khoảnh khắc ấy. Họ cùng một sự thông cảm, và dù không ước hẹn thành lời, họ cũng muốn luôn luôn nắm tay nhau qua nhiều đời, nhiều kiếp, cùng làm vợ chồng và cùng tụ tập. Trong không gian im lặng, một cách rất riêng tư, chàng cảm nhận thấy nàng đã ngã đầu lên trên vai chàng. Chàng nghe mùi hương từ tóc của nàng thoang thoảng như một mùi hương rất nhẹ của một loài hoa nào đó mà chàng chẳng thể nhớ tên. Một câu chuyện rất là dễ thương phải không?
Đúng rồi, dù là cái hộp trống không, nhưng mà cái ý nghĩa nó còn nó nhiều hơn là những cái vật chất mà you know, một người thương mình có thể gửi cho mình.
Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Vòng quanh Internet do Bảo Lộc và Minh Thúy đảm trách trên Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Để nghe lại Vòng quanh Internet, xin quý vị có thể gọi vào 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Và để tiếp nối với chương trình thì Bảo Lộc xin gửi đến quý vị câu chuyện Chính cách đối phó lại bà xã hay cằn nhằn do Đinh Công Đức biên dịch.
Vợ chồng ai cũng vậy, sau một thời gian sống chung thì thế nào tâm tánh cũng phải thay đổi chút chút. Chịu đựng nhau được hay không là một chuyện riêng của từng gia đình và là từng cá nhân. Vấn nạn ông hay bà lại nói nhiều, cằn nhằn, chi chiết là một cái thực đơn của rất nhiều cặp vợ chồng trên thế giới. Không thể phê phán ai đúng ai sai được, chuyện gì cũng phải có nguyên nhân hết. Đàn bà nhìn vấn đề khác hơn đàn ông, đây là một chân lý bất di bất dịch. Sau đây là bài phỏng dịch, Nine Ways to Deal with a Nagging Wife by Gwyneth. Đây là chính cách đối phó lại bà vợ hay cằn nhằn, cầu có, dằn vặt. Chính điều quý vị luôn luôn phải nhớ. Thứ nhất, luôn luôn bạn phải tạo cho bạn một nơi chốn riêng tư để ẩn thân, để lánh mặt khi sắp có chiến tranh. Chỉ có nơi chốn đó bạn mới có được sự bình yên, tránh bị điên cái đầu và nhức nhối cái lỗ tai.
Thứ hai là khi thấy tình hình có mồi căng thẳng, thì mau mau rời khỏi nhà, vào tiệm bia, làm bậy bạ vài chai, lấy lại tinh thần. Đi dạo vòng quanh xóm, hay xỏi giày, chạy một hồi, chờ cho tình hình lắng dịu.
Thứ ba, giả câm, giả điếc, giả mù sa mưa, không thèm quan tâm đến những gì bà ấy nói, và cũng không để ý đến bà ấy nữa. Bà ấy thấy vài lời chửi bới không có effect gì hết, riết rồi thì cũng chán đi, và im miệng lại mà thôi. Áp dụng triết lý tam không, không nghe, không thấy, và không nói.
Và như thế, sẽ không được ăn,
và cũng sẽ không có chỗ ngủ.
Thứ tư, là khi biết bà ấy sắp sửa lên lớp, thì hãy tận dụng giác quan thứ sáu của mình để hóa giải những lời vàng ngọc, và bạn cứ việc khen bừa hoặc là hứa bừa tặng quà cho bà ấy. Sự kiện này sẽ làm cho đối tượng sao lãng đi nỗi bực tức và quên tuốt luôn sự việc la rầy và nói nhiều, nói lâu, nói bậy và nói dở. Mình thấy cái này cũng nguy hiểm lắm, là tại vì hứa như vậy mà không cho mai mốt nhớ lại là cũng là một cái hiểm nguy.
Đúng rồi, cái này là lại mở thêm một cái chapter mới nữa, thành ra Bảo Lộc với Minh Thúy không nghĩ là không hứa đâu nha, đừng hứa gì nếu mà không làm được.
Thì đừng nên hứa.
Đến điều thứ năm thì tạo điều kiện cho vợ bận rộn như là dẫn bà đi ăn phở nè, đi nghe nhạc hội hay làm một việc chung gì với bà để cho bà vui mà quên đi sự bực bội và khỏi phải kiếm chuyện cằn nhằn với bạn nữa.
Thứ sáu là phản công bà ấy bằng sự cằn nhằn của bạn, tức là lấy độc, trị độc, hay là dĩ độc, trị độc. Bà ấy sẽ cảm giác là bị bạn rầy la và sẽ khổ tâm lắm, nên sẽ không còn lải nhải với bạn nữa. Cùng lắm thì bà ấy làm đơn ly dị, như vậy cũng tốt mà thôi.
Cái này không giải quyết được vấn đề gì hết mà còn tệ hơn nữa Minh Thúy.
Đúng rồi, cái này là mình thấy cái điều thứ sáu này cũng không có nên lắm, nhất là cái chuyện mà lấy độc trị độc cũng không có hay ho lắm.
Với đàn bà lấy độc trị độc là rất là nguy hiểm nha, các bạn phải cẩn thận, mấy ông phải cẩn thận đó. Nói tới điều thứ bảy, khi vợ cằn nhằn thì bạn cứ cười thẳng vào mặt bà ấy, làm cho bà ấy quê sệ. Nếu bà ấy còn tiếp tục xài xẻ quý vị thì quý vị nên cười to hơn nữa.
Chuyện gì chứ nếu mà gặp Minh Thúy mà đang nói chuyện mà tự nhiên phát lên cười á, mình lại tưởng là bị bệnh, thì cái đó cũng không có nên lắm.
Cái này là phải tánh mạng ai tự nấy giữ. Điều lớn nhất thì cái này, chính điều này thì Bảo Lộc và Minh Thúy muốn gửi đến quý khán thính giả. Nhưng mà tùy lúc mà xử xử nha, tụi này không chịu trách nhiệm đó.
Thứ tám là đánh nhẹ đánh yêu, một que kẹo bông gòn vào mặt bà ấy. Không đau lắm đâu. Nếu may mắn mà có chút đường dính vào môi của bà xã, thì bạn hãy ghi chặt mặt bà ấy và liếm cho hết đường. Mình không biết cái kẹo đường ở đây lấy đâu ra lúc đó mà để quẹt lên trên cái mặt của mấy bà vợ.
Cái này thì là quá là, cái này là hơi tưởng tượng, hơi phong phú đó.
À, chứ mà lúc này mà đè bà xuống hụt cho bà bọt cho mấy bạc tai, bà đang nói chuyện, bà đang chửi. Và cuối cùng là điều thứ 9. Nếu bà ấy mà sắp sửa cằn nhằn, thì quý vị hãy đánh lạc hướng tư tưởng đó bằng cách biểu bà ấy nhìn kỹ vào cái trang phục của bà ấy đang mặc. Hãy nhìn kỹ mái tóc của em đi, khen bà ấy là người đàn bà tuyệt vời nhất trên đời. Tại sao chúng ta không ôm nhau lả lướt trong điệu nhạc tình ái lướt la? Ôi trời ơi, cái ông này thật là...
lãng mạn.
Lãng mạn, rất là romantic, nhưng mà cũng như Bảo Lộc vừa nói lúc nãy, quý ông nên chọn đúng lúc, đúng giờ để xử hành chính cái điều kiện này.
Quý vị đang theo dõi Vòng Quanh Internet do Minh Thủy, Bảo Lộc đảm trách trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát từ Washington DC. Để nghe lại Vòng Quanh Internet, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Kính thưa quý vị, đất nước chúng ta có rất nhiều nhà thờ đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng, với kiến trúc độc đáo, cổ kính. Sau đây, design.vietnam đã đề cử danh sách 10 nhà thờ có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam. Thứ nhất là nhà thờ Chánh Tòa Thái Bình. Nhà thờ Chánh Tòa Thái Bình được khánh thành vào năm 2007 và được đánh giá là một trong những nhà thờ đẹp nhất tại Việt Nam. Ngôi thánh đường được khoác lên trên mình chiếc áo màu kem sáng, màu của phù sa, gợi nhớ miền quê lúa của khu vực sông Hồng và sông Trà Lý. Hai ngọn tháp cao 46 mét được thiết kế như là hai ngọn nến đang cháy sáng, được nâng đỡ bởi hai bàn tay vững chãi đang hướng thẳng lên trời, luồng tỏa ánh sáng lung linh nhiệm màu, cùng với tiếng ngân vang của ba quả chuông kêu gọi mọi người đến với Chúa.
Thứ hai, nhà thờ Tân Định tại Sài Gòn. Nhà thờ Tân Định được khánh thành vào năm 1876, tổng thể mang phong cách kiến trúc Gothic, nhưng cái chi tiết trang trí lại mang chút Roman và Baroque. Toàn bộ công trình hiện được sơn màu hồng, phía mặt tiền gồm có một tháp chính và hai tháp phụ. Bên trong nhà thờ có 5 quả chuông với tổng cộng trọng lượng là 5.5 tấn. Hai tháp phụ có những tháp đèn, nhiều cửa sổ hoa gió với nhiều hoa văn, tạo vẻ vững chãi mà duyên dáng. Nhà thờ Tân Định đã trải qua nhiều lần tu sửa, mở rộng trong nhiều sự kiện khác nhau, nhưng không hề xóa đi cái nét kiến trúc của thuở ban đầu. Nhà thờ Tân Định xứng đáng là một trong những nhà thờ đẹp nhất Việt Nam.
Thứ ba, nhà thờ Đức Bà tại Sài Gòn. Đây là nhà thờ Công giáo có quy mô lớn và đặc sắc, một trong những công trình kiến trúc thu hút nhiều khách tham quan nhất tại thành phố Sài Gòn. Trong quá trình xây cất, toàn bộ vật liệu xây cất từ xi măng, sắt, thép đến ốp vít đều mang từ Pháp sang. Mặt ngoài của nhà thờ Đức Bà xây bằng loại gạch đặc làm tại Marseille, không tô trác và cho đến nay vẫn còn giữ màu sắc hồng tươi, không bám bụi rêu. Và một điều rất là đặc biệt là nhà thờ này không có vòng rào hoặc là bờ tường bao quanh như các nhà thờ quanh vùng tại Sài Gòn và Gia Định lúc ấy và cho đến bây giờ.
Thứ tư là nhà thờ Phủ Cam tại Huế. Nhà thờ Chánh Tòa Phủ Cam tọa lạc trên đồi Phước Quả, thuộc địa phận của phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. Đây là một trong những giáo đường to lớn, nổi tiếng và lâu đời nhất tại Huế. Thánh đường được xây theo lối kiến trúc hiện đại. Nhìn từ xa, cái vẻ đẹp đầu tiên về ngôi thánh đường tráng lệ nguy nga kiểu truyền thống cổ điển có hình dáng Latin này là một khối đá hoa cương đô sộ được khai thác từ Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Tiền đường của Phủ Cam trông giống như hàm con rồng đang há miệng. Mặt bằng xây dựng nhà thờ mang dạng thánh giá, đầu hướng về phía nam, đuôi hướng về phía bắc. Đặc biệt, mặt tiền nhà thờ có một hệ thống cửa chính và phụ được thiết kế theo của kiến trúc Ngọ Môn.
Thứ năm là nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang, Khánh Hòa. tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ, cạnh ngã sáu trung tâm thành phố Nha Trang. Nhà thờ Chánh Tòa, tức là nhà thờ núi, là điểm thu hút rất nhiều du khách. Từ xa nhìn lại, nơi đây giống như một tòa lầu cổ đại của La Mã. Đứng chắc trên một đầu non, với bộ áo xám tro, công trình xây dựng này rất là vững chãi, hiên ngang trước mưa nắng, gió sương. Đối với bà con giáo dân tại thành phố Nha Trang, nhà thờ núi có một vị trí vô cùng quan trọng. Họ đến đây để cầu nguyện Chúa ban hồng ân. Bên cạnh đó, nhiều cặp uyên ương cũng chọn nơi đây để tổ chức đám cưới, chứng nhận cho sự thăng hoa, kết trái của tình yêu.
Nếu quý vị có đi về Bảo Lộc, Lâm Đồng thì xin ghé qua nhà thờ thứ sáu, đó là nhà thờ Tân Hóa. Nhà thờ Tân Hóa thuộc giáo xứ Tân Hóa, địa phận xã Lộc Nga, thị xã Bảo Lộc. Nét đẹp của nhà thờ này là lối kiến trúc châu Âu, cổ nổi bật giữa nền trời và thảm thực vật xanh mướt.
Dạ kính thưa quý vị, nhà thờ này được tọa lạc ở thị xã Bảo Lộc, cùng tên với Bảo Lộc mình, cho nên Bảo Lộc khi giới thiệu cái nhà thờ này, nó hơi văn hoa một chút xíu như vậy đó.
Bảo Lộc thì thật tình thì chưa đến nhà thờ này, nhưng mà nếu có dịp về Việt Nam thì chắc cũng sẽ ghé thăm qua để coi nó như thế nào.
Kế đến, thứ bảy là nhà thờ Phát Diệm tại Ninh Bình. Có thể nói, quần thể nhà thờ Phát Diệm thể hiện sự giao hòa tinh túy giữa đạo Phật và Công giáo. Được thiết kế hình mái cong hệt như đình chùa nhà Phật, cũng là nét kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam. Tiếp đó là tượng Thánh Giá ngự trên đài sen, hệt như là Phật hiện ngự trên đài sen. Có thể coi là nhà thờ Phát Diệm là lối kiến trúc độc đáo nhất thế giới. Tất cả các công trình của nhà thờ đá Phát Diệm được bố trí trên mặt bằng tổng thể hình chữ vương, không gian đóng mở theo phong cách cảnh phương Đông rất rõ nét. Trước có hồ, sau có núi, không những làm cho phong cảnh thêm hữu tình mà còn thể hiện tư duy, quan niệm của người Á Đông. Tiền có thủy, hậu có sơn. Mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp, an lành cho cuộc sống hiện tại và mai sau.
Nói đến nhà thờ gỗ ở Kon Tum, Gia Lai, đây là nhà thờ thứ 8. Nhà thờ gỗ Kon Tum ở tỉnh Gia Lai là một công trình kiến trúc độc đáo, đậm chất của dân tộc Ba Na, Tây Nguyên. Gần 100 tuổi, nhà thờ cổ kính vẫn vững chãi. Đứng trước cổng, khách không khỏi ngạc nhiên với vẻ đẹp dung dị mà sang trọng của nhà thờ này. Hiện diện trên mọi chi tiết kiến trúc của nhà thờ gỗ Kon Tum là màu gỗ nâu đen, với tháp chuông cao vút, mái nhọn, khung cửa hình vòm và hàng cột to tròn. Ngôi giáo đường mang đặc trưng kiến trúc Roman. Nhà thờ đã được xây dựng trên một cao nguyên đất đỏ, nhưng kiến trúc Roman phương Tây trở nên hài hòa với phương Đông bởi hoa văn trang trí, điêu khắc trên gỗ, mang dáng dấp của văn hóa bản di địa.
Thứ 9 là nhà thờ Domaine de Marie tại Đà Lạt. Nhà thờ Domaine de Marie được xây dựng từ năm 1930 cho đến năm 1943 theo phong cách châu Âu của thế kỷ thứ 17, là sự kết hợp hài hòa giữa các kiểu kiến trúc Tây phương với kiến trúc dân gian của dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên. Bố cục kiến trúc của nhà thờ có nhiều điểm cách tân so với các nhà thờ cổ điển Tây phương. Có hai đường bậc thang đi lên cửa chính và nhập lại ở sảnh chánh. Tại khuôn viên nhà thờ bạn có thể thấy rất nhiều loại hoa, đặc biệt là hoa hải tiên. Sau nhà thờ là một quần thể kiến trúc được thiết kế theo kiểu mới với ba dãy tầng của dòng nữ tu bác ái, càng làm tăng thêm vẻ uy nghi và trang nghiêm cho nhà thờ. Vì chỉ dùng duy nhất một màu vôi hồng đậm để quét lại trên tường nên dưới ánh nắng của nhà thờ như sáng rực hẳn lên.
Và cuối cùng là ngôi nhà thờ thứ 10, đó là nhà thờ lớn tại Hà Nội. Nhà thờ lớn Hà Nội mang đặc trưng rõ nét nhất của kiến trúc Gothic, đó là từng được xây cao, mái vòm và có nhiều cửa sổ. Nhà thờ lớn này đã trở thành một phần không thể tách rời với Hà Nội. Nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc không chỉ cho những con chiên ngoan đạo mà còn cho mọi tầng lớp dân cư ở Hà Thành.
Quý vị đang theo dõi Vòng quanh Internet do Minh Thúy Bảo Lộc đảm trách trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát từ Washington DC. Để nghe lại Vòng quanh Internet, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Tiếp tục chương trình, Minh Thúy Bảo Lộc xin gửi đến quý vị bài viết Những đặc tính của phụ nữ được đàn ông đánh giá cao nhất. Người phụ nữ có đôi mắt biết nói, khuôn miệng tươi tắn, thực sự đủ sức hạ gục bất cứ một trái tim nào của đàn ông. Những đặc tính tâm lý về thể chất này không chỉ được đàn ông đánh giá cao nhất, mà còn là một niềm khát khao thầm kín của phái mạnh. Khuôn miệng và đôi mắt biết nói. Theo nghiên cứu về đặc tính hấp dẫn của giáo sư Michael Cunningham, nhà tâm lý học của Đại học Louisville tại Mỹ, ông cho rằng người phụ nữ có khuôn miệng hấp dẫn sẽ chiếm một nửa chiều rộng của khuôn mặt. Ngoài ra, đôi mắt to tròn cũng tạo nên sự quyến rũ. Chúng không chỉ là dấu hiệu của sức khỏe tốt mà còn có khả năng gợi tình cao. Đặc biệt, người phụ nữ có đôi mắt biết nói, khuôn miệng tươi tắn, thực sự đã đủ sức hạ gục bất cứ một trái tim nào của người đàn ông. Phái mạnh cho rằng, khuôn mặt và đôi mắt biết nói tạo ra sự thu hút sinh động mà càng tiếp xúc, họ càng bị cuốn theo. Mình thấy cái câu mà cái miệng nó chiếm phân nửa cái chiều rộng của khuôn mặt, cái giống như là Việt Nam mình có cái câu là miệng rộng tan hoang cửa nhà đó, không biết có đúng hay không? Chẳng lẽ ở bên Mỹ họ lại thích miệng rộng hay sao?
Ồ, từ nãy giờ thì Minh Thúy debate cái vấn đề này thì Bảo Lộc try to coi trong gương coi cái miệng của mình
nó... Cái miệng mình nó rộng cỡ nào?
nhưng rất tiếc là nó không rộng mấy, thành ra mình ok.
Mình không có được quyến rũ, thành ra hai
quyến
đứa vẫn còn độc thân.
Dạ, bây giờ phải trợn mắt to lên thì chắc maybe cái đó ăn tiền. Và để tiếp nối thì nói về tới cái khả năng thấu hiểu và đồng cảm. Một nghiên cứu của Đại học Newcastle đã cho thấy phụ nữ có khả năng đồng cảm và thấu hiểu người khác cao hơn hẳn nam giới. Và nguồn gốc của sự khác biệt này phải chăng là vì phụ nữ sinh ra đã gắn liền với thiên chức là mẹ? Trong xã hội hiện đại, mặc dù con người sống hướng ngoại nhiều hơn, song đàn ông vẫn đặc biệt đánh giá cao những cô gái có khả năng đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc với người khác. Họ cho biết, ở bên người phụ nữ có đặc tính này thì họ thấy dễ thương, an tâm và luôn nhận được tình yêu thương vô bờ bến. Điều này cũng chính là nét hấp dẫn của phái đẹp. Nếu mà phái nam có được cái này thì là chắc là hòa bình quanh năm ha.
Đúng rồi, họ không cần phải học chính cách đối phó lại những người vợ hay cằn nhằn như trên. Kế đến là sự chênh lệch của thắt lưng và vòng hông. Tạo hóa dường như đã thiên vị cho người phụ nữ khi ban tặng cho họ tỷ lệ thắt lưng và vòng hông vô cùng hấp dẫn, khiến cho nam giới không thể rời mắt. Người Tây Phương coi số đo vòng eo bằng khoảng 70% kích thước ở vòng hông là sự quyến rũ nhất. Với nền văn hóa khác thì con số dao động cao thấp hơn một chút, song về cơ bản, trong con mắt của cánh mày râu, sự chênh lệch khá lớn, số đo giữa hai vòng này vô tình tạo nên sự quyến rũ khó cưỡng và cực kỳ nữ tính ở phụ nữ. Cái điều này thì mình nghĩ mình không có rồi đó. Không biết là Bảo Lộc có không? Mình thấy hình như là Bảo Lộc có một phần đó.
Thôi đừng bêu xấu tôi nữa, khổ quá cô ơi. Và nói đến đức hy sinh, tương tự như là khả năng đồng cảm, thấu hiểu, một khảo sát của Đại học của tiểu bang Arizona tại Mỹ vào năm 2007 cũng đã chứng minh rằng phụ nữ có khả năng hy sinh bản thân, tham gia vào việc tình nguyện, thư thiện nhiều hơn là nam giới. Điều này không chỉ là đặc tính của nữ giới mà còn có lại cái nét tính cách khiến cho đàn ông mê mệt. Trong cái quá trình tìm hiểu người bạn đời lý tưởng, các chàng trai cho rằng hy sinh là một trong những phẩm chất cao quý và cần có ở người vợ tương lai. Bởi lẽ đó thì đa số đàn ông có thiên hướng sống đầu tư cho sự nghiệp nhiều hơn thì họ đặc biệt cần có một người vợ biết hy sinh bản thân để chăm lo cho gia đình, trở thành hậu phương vững chắc cho họ phấn đấu. Ok, ok, cái này Bảo Lộc và Minh Thúy
chắc ăn chắc... là có
nhưng mà mình nghĩ rằng cái mà mình đi tình nguyện á thì làm sao mình có cơ hội để gặp những cái đức lang quân như là mình mong ước.
Cái đó thì Bảo Lộc cũng không trả lời được, thì mấy chục năm nay Bảo Lộc cũng như là Minh Thúy, nhưng mà mình cũng hy sinh. Nhưng mà cái hy sinh của hai đứa mình thì nó khác lạ hơn những người khác tí xíu
mà
vậy
mình
thôi.
Mình không biết cái hy sinh đó có sự hấp dẫn nào với người đàn ông biết.
Thôi thì bây giờ thôi thì mình hy sinh là vì từ tấm lòng của mình, thì hy vọng là đức trên ngó xuống
ban cho mình những cái điều tốt khác.
Yeah.
Tiếp theo là sự nhạy cảm. Hay lo âu và nhạy cảm là đặc tính dễ nhận thấy ở người phụ nữ so với người nam giới. Nó gây ra không ít phiền nhiễu cho phái đẹp, song đó là một con dao hai lưỡi. Các nhà chuyên gia tâm lý cho rằng, mức độ nhạy cảm thần kinh một mặt khiến cho người phụ nữ thường không hài lòng đối với mối quan hệ của mình, nhưng nó lại tăng độ hấp dẫn ở họ. Người đàn ông luôn tìm kiếm những người phụ nữ biết thể hiện sự lo lắng trước hạnh phúc của mình, biết lo lắng cho cuộc sống của bạn đời và con cái. Đó cũng là đặc tính cần thiết mà người đàn ông lưu tâm khi lựa chọn người để lấy làm vợ.
Trang phục có màu đỏ. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định màu đỏ được xem là màu của tình yêu, của sự đam mê và gợi cảm hứng tình dục. Cho dù là khăn, áo, mũ, váy, màu đỏ thì tất cả những trang phục ấy đều được đàn ông cảm nhận là sexy và kết nối tâm trí họ đến những chuyện chăn gối. Hầu như chàng trai nào cũng bị kích thích trước những cô diện trang phục đỏ. Họ mê mệt màu sắc sexy này và đã thầm ghen tị với các phụ nữ vì phái mình không có màu sắc gợi tình như thế, bởi đàn ông mặc màu đỏ thường bị coi là lập dị.
Như vậy là khi xong cái chương trình này thì hai đứa mình đi shopping nha. Nhớ lựa quần áo màu đỏ đó nha.
Thôi bà ơi, bà muốn đi shopping thì cứ nói đi, bây giờ còn kiếm cớ nữa.
Và cuối cùng là biết nâng giá đàn ông. Không ít người đàn ông phàn nàn rằng khi mối quan hệ đã có tuổi thọ, lâu dài, thì người phụ nữ thường chuyển từ tình yêu, sự ngưỡng mộ, trân trọng, đối tác thành những lời chỉ trích và cằn nhằn. Điều đó làm cho đàn ông phiền lòng và chán nản. Trái lại, một người phụ nữ luôn biết đánh giá cao bạn đời, biết nâng giá đối tác lên mỗi ngày, có thể duy trì tình yêu, sự say mê ở nam giới suốt cả cuộc đời. Đàn ông không chỉ hài lòng khi được coi trọng, mà còn nuôi dưỡng sự đam mê ân ái lâu dài với người vợ, nếu như người vợ đó luôn biết nâng giá chồng lên cao. Bảo Lộc thấy sao chứ mình thấy cái phương thức này tốt đó. Nếu mà được thì mình sẽ dùng cái phương thức này để cho mình được hạnh phúc suốt đời.
Ok, thì My cũng áp dụng cái phương pháp này luôn đó.
Quý vị đang theo dõi chương trình Vòng Quanh Internet do Bảo Lộc và Minh Thúy đảm trách trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Để nghe lại Vòng Quanh Internet, quý vị có thể gọi vào 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Kính thưa quý vị, trong món ăn quen thuộc của người Việt có những món ăn tuy là đơn sơ, đạm bạc nhưng đôi khi còn ngon hơn cả sơn hào hải vị. Không chỉ ngon miệng mà còn thân thiết, gắn bó với bao nhiêu kỷ niệm của mỗi người dân quê. Đến nỗi khi mà xa quê, nghe ai nhắc tới lại cảm thấy bồn chồn, nhớ nhung. Sau đây, Bảo Lộc và Minh Thúy xin gửi đến quý vị món nước mắm kho quẹt.
Có những món hầu như chẳng bao giờ có mặt trên những mâm cỗ linh đình, sang trọng, nhưng lại là những món ăn rồi ghiền, rồi nhớ như món ba khía, dĩa dưa mắm, chén muối xả, con khô sặc hoặc nồi cá kho quẹt. Riêng hai tiếng kho quẹt cũng đủ để chạm đến những vùng ký ức của những anh học trò nghèo, những người lớn lên qua những năm tháng nhọc nhằn bằng những bữa cơm với tô canh, tập tành và nồi cá kho quẹt. Khi nói đến cơm trái ăn với nước mắm kho quẹt, Nồi kho quẹt thường là cá hũ hỉnh. Vài con tép rong hoặc con rút khô, đôi khi chỉ là một nửa khứa cá lóc, cá trê, cục thịt mỡ hoặc 5-3 con cá sặc còn thừa lại từ bữa ăn chiều hôm qua. Mẹ tôi đã cho tất cả những thứ đó vào một cái ơ, rồi đổ nước mắm vào, thêm chút đường, tí mỡ, tiêu, hành và vài ba trái ớt đỏ, nhìn cho nó đẹp mắt. Xong bắt lên bếp chụm lửa riu riu cho đến khi nước sắc lại. Có thể nói nước mắm là linh hồn của các nồi cá kho quẹt. Vì vậy, mẹ tôi thường chọn loại nước cốt từ những khạp mắm cá đồng để kho, tạo thành một thứ nước đặc sệt, thơm thấu trời xanh, chỉ ngửi thôi cũng đã đủ thấy đã rồi. Hôm nào mà quá ngặt nghèo thì mẹ tôi lại kho nước mắm không, thêm chút mỡ hành cho quéo lại, vàng rực, mùi khen khét, sao mà hấp dẫn quá. Món kho quẹt ngon nhất là ăn với gạo thơm hoặc là cơm cháy. Một tay cầm đũa quẹt nước mắm, một tay cầm trái dưa chuột, cắn cái bụp, nghe giòn rụm thật là đậm đà và sướng làm sao. Có như thế mới tận hưởng được hết cái mùi vị nhà nghèo.
Cái nhà nghèo này diễn tả mình thấy cũng hơi sang đó nha, cơm thì cơm thơm,
cơm cháy.
Không, gạo cơm cháy là mình nấu nó lâu thì nó cháy, nhưng mà gạo thơm, nước mắm ngon mà lại nhà nghèo.
Ôi đừng nói nữa, mới đang nuốt nước mắt ừng ực kia nè.
Kế đến là cá lòng tong kho quẹt. Bây giờ tôi đã xa quê hương hơn 20 năm và từng lang thang nếm trải nhiều món ăn ngon, vật lạ ở trên khắp nẻo đường, vỉa hè, góc phố, nhưng chưa bao giờ quên được mùi kho quẹt. Chính cái mùi vị ấy, nó đã theo tôi suốt chặng đường đời thơ ấu. Và bây giờ, mỗi lần nhớ đến chén cơm nguội sáng sớm cùng với cái ơ cá kho quẹt ở thời sinh viên mà tự thấy thương cho mình. Ngày nay, mỗi lần vào quán gọi món cá kho quẹt, mùi phưng phức xoáy vào mũi, làm cho tôi lại nhớ đến mẹ tôi. Chưa ăn, cũng cảm thấy ấm lòng. Có lúc đi xa xôi tôi nhớ quay quắt cái ơ đất màu đen sậm và nhớ cái thứ mùi xa xăm, khó tả, thoát ra từ bếp núc quê nhà. Thứ cảm giác đó, mùi vị đó, hình như lúc nào cũng có sẵn ở một góc tâm hồn của những người xa quê. Một anh bạn của tôi, thuở tóc còn để chỏm, nghèo xác xơ, sáng nào cũng ngồi chồm hổm, quẹt nồi nghe rồn rột. Giờ đây, đang định cư tại Mỹ. Cứ mỗi lần về thăm quê, anh lại đòi ăn cho được món cá kho quẹt hoặc là kho quéo. Anh nói, ở quê người, anh nhớ rất nhiều thứ. Nào là mùi rơm rạ, mùi khói đốt đồng, nào là mùi nước mưa của ngoại hứng từ ở trên mái lá. Nhưng nhớ nhất vẫn là mùi cá kho quẹt. Cứ mỗi lần nghe mùi này thì lòng anh cảm thấy nôn nao, man mác, nhớ ơi là nhớ. Và gần đây, nhiều người có xu hướng quay về ẩm thực truyền thống, đặc biệt là những món ăn dân dã, quê mùa, trong đó có món cá kho quẹt và nước mắm kho quẹt mà nhiều nhà hàng sang trọng đang khai thác để phục vụ cho khách du lịch. Đặc biệt là món kho quẹt hiện nay đã được nâng lên một giá trị mới, không những về chất lượng mà còn đa dạng về cách biến chế như là nước mắm kho quẹt với tỏi, rút tôm khô và tép mỡ hoặc là cá, tép kho quẹt, còn gọi là kho quéo, gồm những loại cá ngon như là cá cơm, cá linh, cá rô, ăn với cơm hoặc là cơm cháy.
Nghe ngon quá trời ha.
Chuẩn bị đi ăn trưa tụi này rồi đó thưa quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, bài viết về câu chuyện nước mắm kho quẹt vừa qua đã kết thúc chương trình Vòng quanh Internet do Bảo Lộc và Minh Thúy đảm trách. Bảo Lộc và Minh Thúy mong rằng những chương trình vừa qua đã đem đến cho quý vị những giây phút thật là vui, mang đến những kỷ niệm ngày xưa, nơi quê nhà, và kính chúc quý vị một tuần lễ tạ ơn, bình an, hạnh phúc với gia đình. Bảo Lộc, Minh Thúy xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả vào trong kỳ phát thanh lần tới.